Đan Thần, chương 81, mượn sát khí đột phá. Góc truyện audio.com, Bạch Thúc Thúc, những thứ khác hào hào cảm ngộ trong này ẩn chứa sát khí trên chiến trường, chỉ có điều loại sát khí hung có hạn, nếu như có thể đến một ít hung thần ác địa dung nhập sát khí chỗ đó vào trong, mới có thể trợ giúp càng lớn. Dù sao ngài cả đời ở trong quân, sát khí bản thân cường hoành, trong lúc bất chi bất giác đã sớm dung hợp một ít sát khí chiến trường, nếu như có thể đến Cửu Châu thập đại hung địa dung nhập sát khí chỗ đó vào trong, như vậy lợi ích rất to lớn. Bạch Thúc Thúc yên tâm, đợi về sau ta gặp được loại hung thần chi địa này, sẽ giúp ngươi thu thập. Có mấy lời tự nhiên không thể nói bên ngoài, Trình Cung âm thầm sử dụng truyền âm. Sát khí, loại đồ vật vô ảnh vô hình này vậy mà có thể dung nhập ở bên trong một chữ, tuy trong nội tâm Bạch Khải Nguyên rung động. Nhưng mà cảm giác này ngàn năm khó gặp, hắn lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chữ sát trước mắt, trong nháy mắt giống như hắn lạc vào trong chiến trường, từng tràng chiến dịch sát khí khôn cùng. Giết giết, không ngừng chém giết. Tất cả mọi người cảm nhận được hung thần Bạch Khải Nguyên biến hóa, tựa hồ thể nội hắn có một đầu vạn cổ hung thú nhảy vào bầu trời, không ngừng cắn nuốt nguyên khí chung quanh, lập tức dùng thân thể của hắn làm hạch tâm, hình thành một dòng nước xoáy, nguyên khí cuồn cuộn không ngừng như nước sông chảy vào trong thân thể hắn. Thiên địa nguyên khí vô ảnh vô hình, lại tràn ngập mỗi một ngóc ngách, chỉ có người đạt tới siêu phàm kỳ mới có thể ngưng tụ nguyên khí, thậm chí trực tiếp thi triển pháp thuật cường đại điều khiển. Giờ khắc này mắt thường có thể thấy được nguyên khí giống như hải dương nhộn nhạo chung quanh thân thể Bạch Khải Nguyên, cơ hồ bao trùm 8 phần thân thể của hắn. Người đế đô cũng biết từ khi Bạch Khải Nguyên ly khai chiến trường, tiến cảnh chậm chạp, một mực kẹt ở siêu phàm kỳ tầng thứ 7 khó có thể đột phá. Nhưng lúc này xem tình trạng của hắn, nguyên khí thành biển, tràn ngập quanh thân, đây đã là trạng thái muốn đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8 mới có. Phách, nhưng vào lúc này, nguyên khí chung quanh thân thể Bạch Khải Nguyên rốt cục phá tan cực hạn, bao trùm hơn 8 phần thân thể Bạch Khải Nguyên. Đột phá, đại tướng quân đột phá. Nhiều năm như vậy đại tướng quân cũng không đột phá, hôm nay trước lúc xuất chinh lại đột phá. Tờ giấy kia viết cái gì, sao đại tướng quân nhìn một chút đã đột phá. Quả thực thật bất khả tư nghị. Những tướng quân, đại thống lĩnh phía dưới cả đám đều trợn tròn mắt, cái này cũng thật bất khả tư nghị, quá khoa trương đi. Vừa rồi trong nội tâm bọn hắn còn tràn đầy khó chịu đối với Trình Cung, mặc dù là cháu trai Trình lão gia tử, nhưng hắn đi lên nói muốn nhìn mọi người biểu diễn, làm cho 10 vạn tướng sĩ cảm giác bị vũ nhục lớn lao. Nhưng giờ khắc này, trong lòng bọn hắn chỉ còn lại có chấn kinh. Làm sao có thể, rốt cục Chu Tùng cũng nhịn không được mở to mắt vịn bàn đứng lên, lâm trận đột phá, hơn nữa còn là nhìn một chữ do Trình Cung viết. Bên trên đến cùng viết cái gì, không, không có khả năng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, Chu Tùng không tin sẽ có loại chuyện này, trong nội tâm mãnh liệt nghĩ, này nhất định là người Trình gia sớm xếp đặt. Bản thân Bạch Khải Nguyên đã có thể đột phá, cố ý áp chế không đột phá, sau đó đem cơ hội này cho Trình Cung, như vậy thoạt nhìn là Trình Cung giúp. Góc truyện audio.com, hắn đột phá, mượn cái này giúp Trình Cung dựng nên uy tín trong quân. Càng nghĩ Chu Tùng càng cảm giác như thế, bằng vào một chữ làm cho người ta đột phá, hắn cho rằng hắn là lục địa thần tiên sao. Theo Bạch Khải Nguyên đột phá, tờ giấy trong tay hắn cũng hóa thành phấn mạc, sát khí ẩn chứa trong chữ kia đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Bạch Khải Nguyên rất nhanh điều chỉnh lực lượng của mình, chậm rãi thu nạp khí tức, khôi phục bình thường. Thống khoái, qua thống khoái, những năm này bị nhốt ở đế đô, làm cho hắn ngay cả lực lượng cũng khó tăng lên, hắn không giống người khác, những người khác bế quan tĩnh tu càng dễ tăng lên, nhưng một khi hắn không lên chiến trường chém giết, lực lượng sẽ chậm lại rất nhiều. Đoạn thời gian trước Trình Vũ Phi trở về còn đi qua diễu võ Dương Oai một phen, bởi vì hắn đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hai người là đồng tiến, ai cũng không có biện pháp bỏ ai. Kết quả lần trước lại bị Trình Vũ Phi vượt qua, này làm cho hung thần Bạch Khải Nguyên một mực phiền muộn đến bây giờ, không nghĩ tới hôm nay một chữ của Trình Cung lại làm cho hắn đột phá. Hơn nữa nghe ý tứ kia của Trình Cung, về sau còn có nhiều cơ hội như vậy. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, loại đốn ngộ này vẫn là lần thứ nhất, trước kia cho dù thời điểm sinh tử đột phá, hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được một ít, nhưng bây giờ lại rõ ràng như vậy. Nếu như còn có cơ hội này, cái kia chẳng phải mình có cơ hội trùng kích thoát tục kỳ. Chứng kiến ánh mắt của Bạch Khải Nguyên, Trình Cung khẽ gật đầu, cả người Bạch Khải Nguyên hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng hiện tại loại trường hợp này không thích hợp, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cùng Trình Cung, nên nói cái gì. Như vậy mới tốt chứ, nếu không một hồi đi diễu hành chẳng phải ném đi mặt mũi bản soái, đi tiểu phỉ. Đúng rồi, phi hồ của bản soái đâu rồi, ha ha, cái này hay à nha. Bên cạnh có một xe ngựa siêu cấp xa hoa, không gian bên trong giống như một căn phòng, phía trước kéo xe là vài đầu phi hổ, xe là phi hành, nên không có một chút sóc này. Đây là đã ngộ cho thân vương xuất hành mới có, Trình Cung không chút khách khí ngồi lên. Bạch Khải Nguyên vốn còn muốn nói vài lời cùng Trình Cung, còn có tuyên đọc thánh chỉ cùng một ít chương trình khác, nhưng phát hiện thái giám kia đã té xỉu. Mà hiển nhiên Trình Cung căn bản không để ý tới những quy củ kia, nếu cứ đi như vậy mà nói, bình thường là thuộc về không tuân theo quy định, chủ soái cũng bị trừng phạt, nhưng những sự tình kia đối với Trình Cung mà nói, là cái rắm. Trình Cung đã không để ý tới những quy củ rườm rà này, vậy tốt nhất hãy mau ly khai nơi này, trực tiếp ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân xuất phát. Mang theo khí thế vừa mới đột phá, còn có sát khí vừa rồi kích vọng lại, 10 vạn đại quân này vừa đi qua Vân Ca Thành lập tức khiến cho oanh động. Thiết huyết tướng sĩ, sát khí cuồn cuộn, làm cho vốn là vô số người xem náo nhiệt không dám có một tiếng ồn ào. Mà ngay cả tiểu hài tử đang khóc cũng sợ tới mức không dám thút thít nỉ non, chung quanh chỉ có thể nghe được một bộ pháp chỉnh tề, hoặc là tiếng vó ngựa. Hung thần đúng là hung thần, đã đè ép nhiều năm, một khi xuất chinh khí thế vẫn như trước, đoán chừng có người nhìn sẽ rất không vui. Bên trên tứ bảo lâu, Chu Dật Phàm một người một bầu rượu ngồi ở cửa sổ nhìn đại quân phía dưới. Thời điểm đại quân, gocchuyenaudio.com, xuất chinh, hoàng đế ở trên hoàng thành Đức Thắng Lâu nhìn Trình Cung ngồi trong cỗ xe xa hoa, càng thấy được Bạch Khải Nguyên mang theo 10 vạn kiêu binh hãn tướng. Vì cái gì tuyệt thế mãnh tướng như vậy, không thể quy ta sử dụng, ta mới là hoàng đế quốc gia này, hết thảy đều phải là của ta, ta là cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế phẫn hận đập xuống lan can, phía dưới đã hoàn toàn vỡ vụn. Vô số người đang nhìn, nói cái gì cũng có, nghĩ cái gì cũng có. Trình Tiếu Thiên không có đi, hắn lại bưng lấy hai bình rượu đi xuống mật thất, một người bắt đầu đối ẩm với cây cung túi tên. Có người kế nghiệp, bằng hữu cũ, chúng ta có người kế nghiệp, rốt cục trưởng thành, cũng có thể xuất chinh. Chờ hắn cưới vợ sinh con, ta sẽ nói hết thảy cho hắn biết, đến lúc đó dẫn hắn cùng đi thăm ngươi. Bằng hữu cũ, đến, làm một ly. Xe ngựa cao tới 7 mét, rộng cũng có hơn 3 mét, nhìn vào chẳng khác gì một căn phong di động, nếu như không có phi hổ kéo xe phi hành, xe ngựa lớn như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện ở trong đại quân. Những thứ khác không nói, trên đường đi các loại địa hình đều có vài chỗ chỉ thích hợp tầm 2-3 người thông qua, hoặc là có ít cầu rộng khoảng 2-3 mét, cũng chỉ có loại phi hổ này mới có thể kéo xe xa hoa như thế. Bên trong chuẩn bị càng thêm sung túc, cái gì cần có đều có, bên ngoài còn có một tấm ván gỗ rộng nửa mét, bên trên cách mỗi một mét lại có một gã huyết chiến đứng gác, Trình Trảm thì đứng ở cửa xe. Từ điểm tướng đài vừa lên đường, Trình Cung lập tức ngưng tụ tinh thần lực thi triển quấy nhiễu tinh thần lực, làm cho tinh thần lực người khác không có biện pháp dò xét tình huống bên trong. Vừa rồi mặc dù chỉ là viết một chữ, nhưng mà tiêu hao tinh thần lực rất khổng lồ, dù sao lấy lực lượng hiện của hắn, cho dù biết rõ phương pháp, mượn nhờ thư pháp dung nhập sát khí vào trong, thì áp lực cũng là rất lớn. Khoảng chừng 2 canh giờ, đại quân triệt để rời khỏi Vân Ca Thành, bọn hắn đã cách Vân Ca Thành hơn 10 dặm, Trình Cung mới hoàn toàn khôi phục. Phóng thích tinh thần lực dò xét chung quanh thoáng một phát, giờ phút này tiền phong doanh đã không ngừng gia tốc, bây giờ mình ở vị trí trung ương đại quân, Bạch Khải Nguyên thì ở phía sau mình trăm mét. Vừa mới đột phá, lại ly khai Vân Ca Thành xuất chinh, tâm tình, trạng thái của Bạch Khải Nguyên vô cùng sảng khoái, đột nhiên cảm nhận được một cổ tinh thần lực dùng cảnh giới của hắn lập tức bao phủ chung quanh tinh thần lực kia. Nhưng sau đó phát hiện tinh thần lực kia trực tiếp thu hồi, hơn nữa không che giấu chút nào là từ trong xe vọng lại. Trong nội tâm Bạch Khải Nguyên âm thầm cả kinh, tuy hắn đã sớm đoán được Trình Cung có ẩn tàng, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người như thế. So với Bạch Khải Nguyên là siêu phàm kỳ, bây giờ mình vẫn là quá yếu, nhưng đây cũng là Trình Cung coi Bạch Khải Nguyên là người nhà nên không đi phòng bị. Nếu không dùng lực khống chế của hắn, cho dù đối phương là siêu phàm kỳ, muốn tra được tinh thần lực của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến sự tình Bạch Khải Nguyên đột phá, lúc này Trình Cung mới nhớ tới trước đó vài ngày Bạch Khải Nguyên cho mình kim ti nhuyễn giáp, lúc ấy cũng biết là thứ tốt nhưng sau đó một mực luyện đan nên không còn thời gian hào hào xem xét một phen. Hiện tại đã ra khỏi thành cũng nên mặc vào hào hào nghiên cứu thoáng một phát, đám người bàn tử ở bên ngoài vài trăm dặm chờ đợi, đoán chừng một ngày rưỡi nữa. gocchuyenaudio.com mới có thể tới đó. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung đã lấy kim ti nhuyễn giáp ra, sợi tơ tinh tế màu vàng chặt chẽ đan vào cùng một chỗ, hình thành một nhuyễn giáp mềm mại co giãn. Nhuyễn giáp, tay Trình Cung sờ lên lập tức cảm giác có chút không đúng, sau đó trực tiếp mặc lên người, tinh thần lực nguyên khí đồng thời điều tra tình huống kim ti nhuyễn giáp này. Điểm kỳ quái chính là kim ti nhuyễn giáp này không có một chút phản ứng, càng không có hiệu quả tăng phúc nguyên khí, hoàn toàn giống như là dùng tơ vàng luyện chế mà thành. Đây là, cách trương.